Thiền. Nhiều lần người ta nói với thiền sư Ajahn Phuang rằng với bao công việc và bổn phận trong cuộc sống, họ không còn thì giờ để hành thiền. Nên cũng nhiều lần sư đã trả lời: vậy quý vị nghĩ mình sẽ có thì giờ sau khi chết chăng? Bạn chỉ cần học từ Buddha để hành thiền, trong khi việc học ở thế gian không bao giờ hết, và chúng cũng không giúp bạn vượt thoát khổ đau. Nhưng một khi bạn đã đi đến sự tận cùng của Buddha, đó là khi bạn đến được chân hạnh phúc. Khi tâm không bình lặng, đó là lúc nó bị nhiễm ô nặng những lo toan, nó biến các hòn đất nhỏ thành núi. Nhưng khi tâm bình lặng, không có khổ đau vì nó không có vấn đề gì, không có núi non gì cả. Khi tâm có quá nhiều thứ thì nó có nhiều ý nhiễm khiến nó khổ đau. Nếu bạn chú tâm vào bất cứ chuyện gì mình làm, chắc chắn bạn sẽ thành công. Khi bạn quán tưởng đến Buddha, bạn không phải lo lắng là mình đã hành thiền tốt hay không. Nếu bạn đã chú tâm vào việc hành thiền, chắc chắn là bạn sẽ làm tốt. Những thứ đến quấy rối tâm chỉ là các nguồn lực của sự cám dỗ, các màn trình diễn. Dầu vở diễn là gì, bạn chỉ cần quan sát mà không cần phải nhập vai trên sân khấu với chúng. Điều thật sự quan trọng là bạn cần giữ niệm chân chính. Một khi quán niệm chân chính, tâm sẽ bình an ngay. Nếu quán niệm sai, mọi thứ sẽ sai. Tất cả mọi thứ bạn cần để hành thiền, hơi thở, tâm đã sẵn bày. Nên cố gắng đem niệm của bạn trụ vào hơi thở, thì bạn không cần phải tốn nhiều năng lực khi hành thiền. Tâm sẽ lắng động và thư giãn ngay. Tâm giống như một quân dương. Các trạng thái tâm giống như quần thần của nó. Đừng làm một ông vua dễ bị quần thần sai khiến. Một nhóm cư sĩ đã học về A Tỳ Đàm cùng nhau đến viếng ngài Ajahn Phuang để tìm hiểu về phương cách rèn luyện tâm của sư. Nhưng khi ngài thiền sư bảo họ ngồi xuống, nhắm mắt lại và chú tâm vào hơi thở, thì ngay lập tức họ thoái thác, bảo rằng họ không muốn hành thiền vì sợ rằng họ sẽ kẹt trong các tầng thiền Jhana và cuối cùng là phải tái sinh vào các quả phạm thiên. Sư hỏi họ: có gì phải sợ ở nơi đó? Ngay cả các vị bất lai cũng tái sinh vào các cõi phạm thiên. Dầu gì, được tái sinh vào cõi phạm thiên vẫn tốt hơn tái sinh làm súc vật. Khi dạy thiền, Ajahn Phuang không thích hoạch định mọi thứ trước. Ngay sau khi giải thích các bước đầu tiên, sư liền bắt các thiền sinh phải ngồi ngay xuống, thực hành trước mặt sư, sau đó mới cho họ mang các lời dạy về thực hành thêm ở nhà. Nếu họ có bất cứ vấn đề gì trong khi thực hành, sư liền giải thích phương cách đối phó với vấn đề đó, rồi mới dạy các bước tiếp theo. Có lần, một nam cư sĩ với nhiều kinh nghiệm hành thiền đến trình pháp với Ajahn Phuang. Ông ta hỏi nhiều câu có tính cách đi trước lời dạy, như một cách để thử trình độ tu chứng của ngài thiền sư. Ajahn Phuang hỏi lại người đó: thì ông có tự chứng được các điều đó khi hành thiền chưa? Dạ sư, chưa ạ. Trong trường hợp đó, sư không muốn nói về chúng, vì nếu ta thảo luận về chúng khi ông chưa chứng nghiệm thì chúng chỉ là lý thuyết, không phải là pháp thực sự. Một vị thiền giả nhận thấy mình tiến bộ rất nhanh dưới sự hướng dẫn của thiền sư Ajahn Phuang, nên hỏi sư bước kế tiếp sẽ là gì. Ajahn Phuang trả lời: sư không nói cho ông biết đâu, nếu không ông sẽ trở thành kỳ quái, biết mọi thứ trước khi chúng xảy ra, và hoàn thành mọi thứ trước khi bắt tay làm. Chỉ cần tiếp tục thực hành và ông sẽ tự khám phá ra điều đó. Ta không thể hoạch định trước cách mình thực hành sẽ như thế nào. Tâm có những bước đi và các giai đoạn riêng của nó, và ta phải thực hành theo nhịp điệu của chúng. Đó là cách duy nhất để ta có thể có được các kết quả thật sự. Nếu không, ta sẽ trở thành một vị A-la-hán nửa vời. Đừng ghi xuống các trải nghiệm hành thiền của mình. Nếu làm thế, bạn sẽ bắt đầu thiền để được thứ này hay thứ khác xảy ra. Để bạn có thể viết xuống trong sổ tay của mình, kết quả là bạn sẽ không được gì ngoài những điều mình tự thêu dệt. Một số người sợ việc hành thiền quá rốt ráo sẽ khiến họ loạn trí. Nhưng như thiền sư Ajahn Phuan có lần đã nói, bạn phải phát điên về thiền nếu bạn muốn hành thiền tốt. Nhưng dù có bất kỳ vấn đề gì khởi lên, ta đều có cách để giải quyết chúng. Điều thật sự đáng sợ là khi ta không hành thiền đủ để cho các vấn đề hiển lộ ra ngoài. Người khác chỉ có thể dạy bạn ở ngoài da, nhưng đối với những gì nằm sâu bên trong, chỉ có bạn mới đặt ra điều luật cho mình được. Bạn phải có đường lối, có chánh niệm, luôn theo dõi việc mình làm. Cũng giống như bạn có người thầy cứ đi theo bạn khắp nơi, ở nơi công cộng hay nơi riêng tư, luôn theo dõi bạn, bảo bạn phải làm gì và không làm gì, đảm bảo là bạn không lạc lối. Nếu bạn không có loại người thầy giống như thế bên trong, thì tâm dễ dàng lạc lối, xa rời con đường đạo, trở nên hư hỏng, thành kẻ cướp ở khắp nơi. Sự kiên trì nhờ vào lòng tin, còn trí tuệ là nhờ chánh niệm. Sự kiên trì thực hành là vấn đề của tâm, không phải thế ngồi. Nói cách khác, dù bạn làm gì cũng luôn giữ chánh niệm, đừng để nó rơi rụng. Dù là hoạt động gì cũng phải đảm bảo tâm bạn gắn kết với việc hành thiền. Khi bắt đầu ngồi xuống hành thiền, tâm phải cần nhiều thời gian để lắng động. Nhưng ngay khi thời khóa thiền chấm dứt thì bạn đã đứng ngay dậy, dứt nó sang một bên. Giống như khi leo thang, bạn leo chậm rãi từng nấc lên các tầng trên rồi xuống bằng cách phóng qua cửa sổ. Một nữ quân nhân hành thiền với thiền sư Ajahn Phuan tại Wat Makut cho đến khi dường như tâm cô thật an tĩnh trong sáng. Nhưng khi trở về nhà, thay vì cố gắng duy trì trạng thái đó của tâm, cô lại lê la lắng nghe những lời than khổ của bạn bè cho đến khi chính bản thân cô cũng bắt đầu cảm thấy trầm cảm. Vài ngày sau đó, cô trở lại Wat Makut và kể chuyện cho ngài Ajahn Phuan nghe. Sư bảo, tại con đem vàng đổi lại phân uế. Một thiền sinh khác biển đi đâu khỏi chùa vài tháng, và khi trở về, cô bảo với Ajahn Phuan, thưa sư, lý do con vắng mặt là gì? Sếp gửi con đi học một khóa lớp tối, nên con không có thì giờ để hành thiền chút nào. Giờ khóa học đã kết thúc, con không muốn làm gì ngoài việc hành thiền, không công việc, không học hành, chỉ để cho tâm được yên tĩnh. Cô nghĩ ngài thiền sư sẽ rất vui lòng khi biết cô vẫn còn ham thích hành thiền. Nhưng sư đã làm cô thất vọng khi nói, ra con không muốn làm việc, đó là một thứ uế nhiễm đúng không? Ai nói là ta không thể vừa đi làm vừa hành thiền? Thiền không phải là việc làm cho tâm trống vắng, tâm phải có việc để làm. Nếu ta khiến nó trống vắng, thì bất cứ thứ gì, tốt hay xấu, cũng có thể nhảy vào đó. Giống như ta để cửa ngõ nhà mở toang, bất cứ thứ gì cũng có thể lọt vào. Một y tá trẻ học thiền với ngài Ajahn Phuan suốt mấy ngày liền. Cuối cùng cô hỏi sư, Sao việc hành thiền của con hôm nay không tốt bằng hôm qua, thưa sư? Ngài thiền sư trả lời, hành thiền cũng giống như mặc quần áo. Hôm nay con mặc áo màu trắng, ngày mai đỏ, vàng, xanh, vân vân. Con phải luôn thay đổi, không thể mặc một bộ mãi. Vì thế, khi đang mặc màu gì, con phải ý thức đến màu đó. Đừng nản chí hay phấn khích về điều đó. Vài tháng sau, cô y tá đó đang ngồi thiền thì một cảm giác bình an sáng rỡ trong tâm cô trở nên quá mãnh liệt, đến nỗi cô nghĩ rằng các trạng thái bất thiện sẽ chẳng bao giờ len lỏi được vào tâm cô. Nhưng sự thật là các trạng thái bất thiện vẫn quay trở lại như cũ. Khi cô trình bày vấn đề này với thiền sư Aran Fuang, sư nói, việc theo dõi tâm cũng giống như nuôi dưỡng trẻ. Sẽ có những ngày khó khăn bên cạnh những ngày vui vẻ. Nếu con chỉ muốn có những cái tốt thì con sẽ nguy to. Vì thế, con phải ở trong trạng thái trung tính, không ngã về cái tốt hay cái xấu. Khi việc hành thiền tốt, đừng quá phấn khởi. Khi nó trục trặc, đừng quá nản lòng. Chỉ nên quan sát để xem tại sao nó tốt, tại sao nó không tốt. Nếu ta có thể quan sát như thế, không bao lâu ta sẽ trở nên thiện xảo trong việc hành thiền. Tất cả đều tùy thuộc vào năng lực quán sát của ta. Nếu chúng thô thiển, đứt quãng, ta sẽ không được gì ngoài những kết quả thô thiển, đứt quãng, và việc hành thiền của ta khó có hy vọng đạt được tiến bộ. Có lần, một thiền sinh trẻ đang hành thiền dưới sự hướng dẫn của Ajahn Fuang, cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp. Tâm cô trong sáng, thư thái, và cô có thể quán niệm tất cả các phần của thân theo lời sư chỉ dẫn, từng bước mà không có vấn đề gì. Nhưng ngày hôm sau đó, dường như không có gì xảy ra theo ý cô muốn. Sau thời khóa, khi được hỏi, cô trả lời, dạ thưa sư, hôm qua con cảm thấy mình thật thông minh, còn hôm nay con cảm thấy mình thật ngu si. Sư hỏi lại cô, vậy cái người thông minh và kẻ ngu si là cùng một người hay khác? Một thiền sinh đến than phiền với Ajahn Fuang rằng cô đã hành thiền bao năm nay mà vẫn không đạt được gì. Sư liền trả lời, con hành thiền không phải để đạt được thứ gì, con hành thiền để buông. Một thiền sinh khác sau khi hành thiền với ngài Ajahn Fuang được vài tháng, trình giới thiền sư rằng tâm của cô dường như tệ hơn trước khi cô bắt đầu hành thiền. Dĩ nhiên là thế, ngài thiền sư trả lời. Giống như nhà của con, nếu con chùi rửa mỗi ngày, con sẽ không thể chịu nổi chút bụi nào. Nhà càng sạch, con càng dễ thấy bụi bặm. Nếu con không tiếp tục đánh bóng, lau chùi tâm, thì dẫu tâm có ngủ trong bùn dơ, con cũng chẳng thấy áy náy chút nào. Nhưng một khi con đã để tâm được ngủ trên sàn láng bóng, thì dù chỉ một chút xíu bụi, con cũng muốn quét nó đi. Con sẽ không thể chịu được sự bừa bộn dơ bẩn. Nếu bạn cảm thấy phấn khích với sự thành tựu trong việc hành thiền của người khác, thì cũng giống như bạn thấy phấn khích vì sự giàu có của người. Bạn sẽ được gì trong đó? Hãy chú tâm vào việc phát triển tài sản của bản thân. Tâm bi mẫn, hướng thiện mà không có sự hỗ trợ của xã có thể khiến ta phải phiền não. Đó là lý do tại sao ta cần tâm xã trong thiền để hoàn thiện chúng. Sự chú tâm của bạn phải là chánh niệm, lúc nào cũng đúng, vững chãi, không bấp bênh. Bất cứ bạn làm gì, đi, đứng, nằm, ngồi, đừng để niệm của bạn lúc trồi lúc sụt. Niệm, sự chủ tâm, bạn phải học phương cách để tạo ra niệm, phương cách để duy trì nó và phương cách sử dụng nó. Một khi bạn đã làm chủ được tâm, nó sẽ có mặt trong giây phút hiện tại, chứ không quay về quá khứ hay hướng đến tương lai. Đó là khi bạn có thể khiến nó làm bất cứ điều gì bạn muốn. Khi bạn đã có thể tạo ra thói quen hành thiền, thì cũng giống như con diều cuối cùng bắt được hướng gió. Nó cứ bay cao mãi, không còn muốn xuống đất. Một chiều, sau khi cùng nhau sinh hoạt, tác pháp tại Wat Dhamma Sathit, Thiền sư Ajahn Phuang hướng dẫn các đệ tử cư sĩ đến tháp hành thiền. Một phụ nữ trong nhóm cảm thấy mệt nhoài sau tất cả mọi hoạt động trước đó. Tuy vậy, bà vẫn gia nhập nhóm hành thiền vì lòng tôn kính thiền sư. Khi ngồi đó, sự chủ tâm của bà càng lúc càng yếu đi, càng lúc càng thu hẹp đến độ có lúc bà tưởng như mình sắp chết. Tình cờ, ngày thiền sư đi ngang chỗ bà ngồi, sư nói: "Không cần phải sợ chết, ta vẫn chết trong từng hơi thở vào ra." Lời của ngài Ajahn Phuang tạo cho bà thêm sức mạnh để trấn áp sự mệt mỏi của mình, và bà tiếp tục hành thiền. Hành thiền là thực tập sự chết, để ta có thể biết phải làm gì khi nó xảy ra. Thở. Khi cha tôi đến viếng Wat Dhamma Sathit, tôi sắp xếp cho ông hành thiền với Ajahn Phuang, trong khi tôi làm người thông dịch. Trước khi bắt đầu, cha tôi hỏi việc ông là người Thiên Chúa giáo có trở ngại gì trong việc hành thiền. Ajahn Phuang khẳng định rằng không. Ngài thiền sư nói: "Chúng ta sẽ chú tâm vào hơi thở. Hơi thở không thuộc về Phật giáo hay Thiên Chúa giáo hay bất cứ ai. Đó là tài sản chung của cả thế gian, nên mọi người đều có quyền sử dụng nó. Vì thế, hãy cố gắng quan sát hơi thở cho đến khi ta có thể thấy và biết chính tâm mình. Lúc đó, câu hỏi ai theo tôn giáo nào không còn thành vấn đề. Vì ta có thể nói về tâm thay vì thảo luận về các tôn giáo. Bằng cách đó, chúng ta có thể hiểu nhau hơn." Khi hành thiền, dù hành giả đang làm gì, hãy hướng đến hơi thở, vì đó là căn bản của toàn thể kỹ năng mà ta đang muốn phát triển. Nắm bắt tâm giống như bắt con lươn. Nếu ta chỉ biết nhảy xuống sình để bắt, chúng sẽ bằng mọi cách tuột khỏi tay ta. Ta phải tìm thứ gì chúng thích. Thí dụ như người ta bỏ thay chó vào một lu đất rồi đem dìm xuống sình. Ngay lập tức, các con lươn sẽ tự bò vào lu để kiếm mồi. Lúc đó, ta chỉ cần đậy nắp lu lại thì đã bắt được lươn. Với tâm cũng thế, ta phải tìm thứ nó thích thú. Nên hãy để hơi thở thoải mái, buông thư đến độ toàn thân ta đều cảm thấy dễ chịu. Tâm thích sự thoải mái nên nó sẽ tự tìm đến, rồi ta sẽ dễ dàng nắm bắt được tâm. Luôn ý thức đến hơi thở thì hành giả sẽ được tĩnh lặng. Cõi người, cõi thiên và niết bàn, tất cả đều ở trong hơi thở. Nếu hành giả để sự vật khác lôi kéo, tâm bình an sẽ tuột khỏi tay. Vì thế, hành giả phải học cách làm thế nào để luôn quan sát hơi thở vào ra. Chú tâm đến cách nó tiến triển như thế nào, đừng để mặc nó ra sao thì ra. Khi hành giả biết cách sống với nó, khi đi đứng nằm ngồi, tất cả, thì hành giả có thể đạt được điều mình muốn từ hơi thở. Thân sẽ nhẹ nhàng, tâm thư thái, hạnh phúc luôn. Bạn biết không, hơi thở có thể mang ta đến tận niết bàn. Bước đầu tiên chỉ là quan sát hơi thở như nó là. Bạn không phải lo lắng gì cho nó, chỉ cần nghĩ bút với hơi thở vào và rô với hơi thở ra. Bút vào, rô ra. Đừng ép hơi thở hay ép tâm vào khuôn khổ, chỉ cần giữ tâm cẩn thận ngay đó với từng hơi thở. Làm cách nào để hành giả có thể dùng năng lực quan sát làm quen với hơi thở? Hãy tự hỏi, ta có biết hơi thở không? hơi thở có đó không? Nếu ta không thể thấy là hơi thở có thật hay không, thì hãy nhìn sâu hơn, cho đến khi nó rõ ràng có mặt ở đó. Không có gì huyền bí về nó luôn thật, luôn ở ngay đó. Vấn đề quan trọng là ta có thật hay không. Nếu ta thật, chỉ cần giữ như thế. Tất cả chỉ có thế, chỉ cần thật, chỉ cần chân trong mọi việc mình làm. Và sự hành thiền của ta sẽ tiến bộ, nó sẽ dần trở nên mạnh hơn và tâm sẽ trở nên an tịnh. Chỉ cần rõ ràng về bất cứ việc gì mình đang làm, đừng nghi hoặc. Nếu ta có thể nghi chính cả hơi thở của mình, thì không thể làm gì hơn. Ta sẽ nghi tất cả mọi thứ. Không cần biết điều gì xảy ra, ta cũng nghi nó. Nên hãy thẳng thắn và chân thật trong tất cả mọi việc mình làm. Vì mọi thứ rồi cũng sẽ cho biết là ta có chân thật hay không. Một khi tâm đã trụ vào hơi thở, không cần phải lặp lại bút đô trong tâm. Giống như khi ta gọi con trâu nước, một khi nó đã đến, đâu cần gọi tên nó nữa. Hãy để tâm và hơi thở là một và cùng bản chất, đừng biến chúng thành hai. Đừng làm tấm dáng cắm dưới bùn. Bạn đã nhìn thấy một tấm dáng cắm dưới bùn chưa? Nó đông đưa ra trước tới sau, không thể trụ vững. Dù có làm gì, hãy cứng rắn và nhất tâm về điều đó. Giống như khi bạn chú tâm vào hơi thở, hãy nhập tâm vào đó, giống như tấm dáng được chôn chặt trong đá. Hãy bám chặt vào hơi thở, giống như khi con kiến đỏ cắn. Dù bạn có kéo đứt thân nó ra khỏi đầu, đầu nó vẫn cắn chặt, không nhả ra. Lần đầu tiên khi tôi nghe Ajahn Phu An nói về nắm bắt hơi thở, tôi không hiểu sư nói gì. Vì thế, tôi ngồi một cách căng thẳng để nắm bắt hơi thở. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi mỏi mệt và khó chịu. Rồi một ngày, khi tôi đang đi xe buýt đến Wat Makut, tôi ngồi chú tâm và nhận thấy rằng nếu tôi để hơi thở ra vào tự nhiên, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều và tâm có thể trụ vào đó. Khi đến Wat Makut, theo thói quen của người Tây Phương, tôi dò hỏi Ngài Thiền Sư, tại sao sư nói nắm bắt hơi thở? Khi càng nắm bắt, ta càng khó chịu, ta phải để nó ra vào tự nhiên. Ngài Thiền Sư cười và nói, ý sư không phải thế. Nắm bắt chỉ có nghĩa là trụ nơi hơi thở, đi theo nó, đảm bảo rằng ta không sao lãng nó. Còn không phải gò ép, áp lực hay điều khiển nó. Nó như thế nào, chỉ tiếp tục quan sát nó. Làm thế cho đến khi ta thực sự biết hơi thở, chứ không chỉ ý thức về nó. Quan sát hơi thở là nhân, hỷ lạc phát khởi là quả. Chú tâm càng nhiều càng tốt vào nhân. Nếu ta bỏ quên nhân mà quá đà với quả, nó sẽ phai nhạt và cuối cùng ta chẳng được gì cả. Khi chú tâm vào hơi thở, hành giả có thể đo lường sự việc bằng cảm giác dễ chịu nhiều hay ít. Nếu cả hơi thở và tâm đều cảm thấy thoải mái, có nghĩa là sự thực hành của ta đúng. Nếu một trong hai cảm thấy khó chịu, đó là khi ta phải điều chỉnh. Khi hành thiền, công việc chính của hành giả là quan sát. Nếu thấy khó chịu, hãy thay đổi hơi thở cho đến khi ta thấy tốt hơn. Nếu thân cảm thấy nặng, hãy nghĩ tới việc trải rộng hơi thở cho đến khi thân cảm thấy nhẹ. Hãy tự nhủ rằng hơi thở đến và đi qua từng lỗ chân lông của da. Khi kinh sách nói tập trung vào các cảm giác của hơi thở trên các phần khác nhau của thân, có nghĩa là chủ tâm vào bất cứ cảm giác nào đang có mặt ở thân. Hơi thở có thể là điểm dừng cho tâm, hay nó có thể là cái mà tâm đang quán tưởng. Khi tâm không muốn an tịnh hoặc không muốn trụ vào đâu, đó là dấu hiệu nó muốn hoạt động. Nên hãy cho nó việc để làm, hãy cho hơi thở lướt qua khắp thân và quán xét các cảm nhận của nó ở các bộ phận khác nhau để xem chúng liên kết với hơi thở vào ra như thế nào. Để xem ở đâu mạch năng lượng chảy êm xuôi và ở đâu nó bị cản trở. Nhưng phải chắc chắn rằng tâm ta không rời bỏ thân, hãy giữ nó đi lòng vòng bên trong và không để nó dừng lại cho đến khi nó mệt. Khi tâm mệt, ta có thể tìm một nơi cho nó ngơi nghỉ và nó sẽ trụ ở đó mà ta không cần phải ép nó. Hãy xem tâm như một thứ nước lỏng chảy tràn ra khắp cả châu thân. Có lần Ajahn Phu An bảo một đệ tử, người thích rèn luyện cơ thể bằng cách tập yoga và nhảy nhịp điệu mỗi ngày, thay vì vậy hãy dùng hơi thở để tập luyện, ngồi thiền và phát tán hơi thở đi khắp châu thân, đến tất cả mọi bộ phận. Tâm sẽ được huấn luyện và thân sẽ mạnh khỏe mà không phải dặn dẹo nó hay khiến nó phải nhảy loay choay. Có một tu nữ hành thiền với Ajahn Phu An. Người này từ nhỏ đã không có sức khỏe tốt, nên lúc thì bệnh này khi bệnh khác. Ajahn Phu An bảo cô, mỗi sáng khi thức dậy, con hãy ngồi thiền để tự khám sức khỏe cho mình, xem thân đau nhức ở những chỗ nào, rồi dùng hơi thở của mình để tự chữa trị. Những nơi đau nhiều sẽ giảm xuống và nơi đau ít sẽ biến mất. Nhưng cũng đừng quá xem trọng việc chúng có biến mất hay không. Cứ tiếp tục quan sát thân và trụ vào hơi thở dầu bất cứ điều gì có xảy ra. Vì điều quan trọng là con đang rèn luyện tâm chánh niệm để giữ nó trụ nơi thân cho đến độ nó trở nên đủ mạnh để vượt lên trên cơn đau. Điều chỉnh hơi thở cho đến khi nó hoàn toàn êm ái. Nếu thấy tia sáng trắng, hãy mang nó vào thân để nó đi đến tận mọi lỗ chân lông. Tâm sẽ yên tĩnh, thân nhẹ như không. Con sẽ cảm thấy trắng sáng khắp nơi và lòng con sẽ cảm thấy thật thư thái. Khi hơi thở tràn đầy châu thân, nó giống như nước đổ vào bình tràn đầy. Dầu ta có muốn chế thêm nước, nó cũng không thể nhận thêm. Nó chỉ vừa đúng, không thêm không bớt. Thiền tập cần sự buông thư, một cảm giác tự tại nơi thân và tâm, giống như một chất bôi trơn của thiền. Nếu không, nó sẽ trở nên quá khô khan. Khi hành thiền, ta phải buông theo từng giai đoạn. Giống như lúc người ta đi vào không gian, tên lửa vũ trụ phải dứt bỏ dần các ống phóng tên lửa trước khi nó có thể đến được mặt trăng. Khi tâm đã thật sự ổn định, ta có thể buông hơi thở vì tâm không lang thang đi đâu nữa. Giống như khi ta đổ xi măng, khi xi măng chưa cứng, ta không thể dời các khuôn gỗ trắng. Nhưng khi nó đã cứng, ta không cần dùng đến các khuôn gỗ trắng nữa. Hãy phát tán hơi thở cho đến khi thân và tâm trở nên nhẹ nhàng, đến độ ta không còn cảm nhận có thân, chỉ có sự tỉnh thức. Tâm sẽ trong sáng tựa nước đầu nguồn. Ta có thể xoay mặt xuống nước đó, ta có thể nhìn thấy bất cứ điều gì đang xảy ra trong tâm. Khi hơi thở tròn đầy và sâu lắng, hành giả buông nó, sau đó hành giả quán về các yếu tố khác của thân, đất, nước, gió, lửa, hư không và thức, từng thứ một. Khi tất cả đều được thông suốt, hành giả gom chúng lại, nghĩa là điều hòa chúng để thân không quá nóng, quá lạnh, quá nặng hay quá nhẹ, chỉ vừa đúng trong mọi khía cạnh. Sau đó, hành giả hãy buông các thứ đó và trụ vào yếu tố hư không, cảm giác của sự trống không. Khi hành giả đã thiện xảo với việc trụ vào hư không, hãy xét xem cái được gọi là hư không là gì. Đây chính là nơi hành giả quay qua quán sát chính tâm thức. Một khi tâm đã trở nên nhất quán như thế, hành giả có thể buông sự nhất tâm để xem cái còn lại là gì. Sau khi đạt đến mức độ này, hành giả tập vào và ra khỏi các tầng thiền khác nhau cho đến khi có thể hoàn toàn thiện xảo. Qua đó, hành giả có thể thấy các trạng thái khác nhau. đó là lúc tuệ bắt đầu xuất hiện. Để tự quán sát, sáu yếu tố tức sáu đại phải có trước. Hành giả phân tách chúng ra, rồi gom chúng trở lại, như khi ta học ABC và cách ghép chúng thành chữ. Sau khi thuần thuộc, ta có thể ghép bất cứ chữ nào mà ta muốn. Hãy thông thả thực hành để bảo đảm rằng nền tảng này là vững chắc. Một khi nó đã vững chắc, thì dầu ta có xây bao nhiêu tầng trên đó thì cũng dễ dàng và chắc chắn. Sự thực hành này, nếu ta nói dễ thì dân nó dễ, nếu ta nói khó thì nó khó, tất cả tùy thuộc vào ta. Kinh điển cho rằng thiền tập dựa trên hơi thở thích hợp với mọi người, nhưng thật sự không phải thế. Chỉ khi nào hành giả là người tỉ mỉ thì mới mong có được kết quả từ việc chú tâm vào hơi thở. Một vị thiền sư nổi tiếng có lần phê bình ngài Ajahn Lee: tại sao sư dạy họ quán hơi thở? Ở đó có gì để quán? Chỉ có hơi thở ra, hơi thở vào. Làm sao họ đạt được trí tuệ bằng chỉ việc quán sát hơi thở? Ngài Ajahn Lee trả lời: nếu họ chỉ thấy có thế thì họ chỉ được có thế. Đây là vấn đề do không biết cách quán. Người có trí tuệ có thể lấy bất cứ thứ gì và biến nó thành hữu ích.